Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai. Khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã thuyết giảng về Pháp Thân, Bát Nhã và Giải Thoát trong Tam Đức. Hôm nay xin kính mời Thầy giảng tiếp về đề tài này.
Cảm ơn chị Hà Loan và cảm ơn các bạn đang ở trên đài lắng nghe cái chương trình Khai Tâm Radio, và cũng như là cảm ơn các O, các Thiêm, các M, các chú đang ngồi và thảo luận với Thầy về cái đề tài rất là hấp dẫn, là cái đề tài gọi là Tam Đức. Cái chữ Đức, Tam là ba, nhưng mà cái chữ Đức có nghĩa là cái chuyện, có nghĩa là cái phạm trù, cũng như là cái đức tính, cũng có nghĩa là những cái việc rất là quan trọng. Cái chữ Đức trong cái người Tàu họ có rất nhiều cái ý nghĩa, và trong cái đạo đức kinh, cái đạo đức đó, thì cái chữ Đức được dịch là cái đạo, thì gọi là the Tao and its power. Đức là cái power, cho nên các bạn thấy đó là họ dịch ra rất nhiều cách, nhưng mà trong cái chuyện mà nói Tam Đức này đó thì nó được thành phổ biến ra, và nó là cái rương cột nhất của cái con đường tu Đại Thừa. Mà cái bộ luận gọi là Nhiếp Đại Thừa Luận đó thường thường giải thích rất sâu sắc đó, nói về ba cái đức này như là ba cái rương cột của những cái người nào mà tu Đại Thừa, để cho mình hiểu. Nhưng mà cái triết lý này nó bắt nguồn từ Đức Phật ra, chứ không phải là những vị Đại Bồ Tát sau này sáng tác. Thì nó bắt nguồn đó là bởi vì Đức Phật thấy được cái khâu đó mà tạo nghiệp, và cái khâu mà mình biến khổ rất là quan trọng nhất. Thì ngày hôm nay thì Thầy xin nói là cái nguyên nhân mà sâu sắc, mà tại sao mà mình có cái ba cái chữ Giải Thoát, Bát Nhã hay Pháp Thân, tại sao mình có ba cái chữ này xảy ra. Vì ba cái chữ này là cái kết quả đó, do mình giải trừ được ba cái gút mắc ở trong cái cuộc sống của mình. Ba gút mắc đó là mình gọi là ba cái khâu liên hoàn. Ba cái khâu này như thế này, nó gọi là hoặc, nghiệp và khổ. Hoặc có nghĩa là những cái điều mê muội, điều mà mình nói cái chữ hoặc một cách nhẹ nhàng thôi đó, thì đó là cái lăng kính, cái contact lenses, cái lens, cái lăng kính mà mình dán chặt vào trong con mắt của mình, bây giờ mình gỡ không ra. Những cái lăng kính mà mình đeo bên ngoài đó thì mình dễ gỡ lắm, và mình không thấy là nó là một phần của thân thể. Nhưng khi bạn đeo cái contact lens mà quen rồi đó, thì nó trở thành một phần của con mắt của bạn, và bạn không hề thấy nó có một cái sự cách biệt gì cả. Thì cái hoặc đó, thì tiếng Mỹ đã dịch ra không phải là dễ lắm, thì người ta dịch là delusion, nhưng mà có thể là có một cái chữ khác hay hơn. Nhưng mà cái quan trọng nhất của cái chữ hoặc đó có nghĩa là nó không làm cho mình thấy được cái chân tánh. Khi mình nói là mình bị cái hoặc đó, tức là mình nói là mình có những cái trở ngại trong cái nhìn của mình mà không thể chân tánh. Nhưng mà chỉ có cái nhìn thôi hay sao? Thì thưa phải, thì thưa các bạn là không. Tại ra ngoài cái nhìn là có cái sự suy nghĩ nữa. Cho nên Đức Phật nói rằng là có hai cái loại mà nó làm cho mình không thấy được cái chân tánh Phật tánh đó, là một là cái nhìn hay là cái kiến giải. Hai là cái tư tưởng. Kiến giải thì mình gọi là cái view hay là cái vision. Bây giờ đó, cái tư tưởng đó thì mình gọi là thought hay là thinking. Các bạn biết đó, cả hai chữ này đó, thì thường thường đó, trong cái thời đại bây giờ thì người Mỹ có một cái chữ mới đó, họ gọi là cái paradigm. Paradigm là cái chữ mà nó cho biết là cái cách mà mình sống, mình nhìn đó, một cái chuyện gì đó. Chữ paradigm này thì nó mạnh hơn là cái chữ mà gọi là cái suy nghĩ. Chữ paradigm này nó cũng là sâu sắc hơn là cái chữ view hay vision. Và cái câu chuyện mà để mà ví dụ đó về cái paradigm này đó, thì là cái câu chuyện mà có lẽ nhiều bạn có biết đó, là có một cái người mà đi trên tàu đó, thì ông lái tàu này đó, bữa tối ông đi thì ông mới thấy phía trước đó là có cái đèn có một của một chiếc tàu khác nữa. Thì ông mới điện thoại về cái tuần hải đó, ông nói là hãy cho cái tàu kia biết, cho tôi biết cái tàu kia số nào để tôi kêu. Thì họ mới cho biết cái vị trí của cái tàu kia, thì ông này ông mới kêu cái tàu kia, ông nói hãy tránh ra, tôi sắp sửa tới này, hãy tránh ra, tàu tôi tránh này, tránh đường đi của tôi này. Thì cái tàu kia nó không thấy là trả lời đấy. Ông tới gần nữa, ông tiếp tục ông điện thoại cái vị trí của tàu kia. Đến lúc ông tới thiệt gần thì ông mới phát ra cái tàu kia là cái ngọn hải đăng. Thì đương nhiên lúc đó ông phát giác này thì ông kịp rồi, cái tàu đâm vào hải đăng rồi. Nhưng mà câu chuyện đó, nó nói rằng đó, cái nhìn của mình đó, có thể là nhìn sai là chứ không phải nhìn đúng đấy. Nhưng mình cứ tưởng rằng đó là chiếc tàu. Và khi mình điện thoại thì người khác bên ngoài đã hỏi thì người ta cũng tưởng đó là chiếc tàu vì người ta không thấy. Người ta cho cái tọa đồ đó. Thì thưa bác đó, cái sự thật trong cuộc đời của mình đó, là nhiều khi đó mình thấy cái bàn này, mình tưởng đây là cái bàn có giá trị, thì tại ra chưa chắc cái bàn có giá trị. Các bạn tự tưởng tượng như một ngày nào đó đó mà bạn có một cái chuyện buồn gì ghê gớm lắm, thì bạn ngồi nơi cái bàn này đó, thì bạn không thấy nó còn có cái giá trị gì cả. Nhưng mà tưởng tượng nếu mà cái ngày nào mà cái stock của mình mà lên thử quá quá, mình thấy mình vui mừng đến cái đồ đó, thì dù cái stock mà lên đến đồ mà mình có thể đem ra mình bán được 1 triệu đó, thì mình thấy trời đất ơi, mình thấy cái đời mình là sung sướng, mà cùng mình thấy cái chuyện gì cũng vui cả, cái bánh cũng ngon rồi, cái đừng nói là cái chi bánh là bánh bao đó, cái bánh mà dở nhất, bánh bao mà dở nhất, bánh pate show mà dở nhất đó, mình vẫn thấy ngon như thường đó. Thì thưa các bác đó, đấy là cái nội tại trong con người của mình đó, cái paradigm đó, tức là cái cách mình nhìn cái chuyện đó, nó sẽ làm cho tất cả mọi chuyện thay đổi. Cho nên thường thường đó, trong Phật giáo mình gọi là mình phải thay đổi cái tầm nhìn là vậy. Thay đổi cái tầm nhìn là cách là mình thay đổi cái kiến hoặc, cho mình không có phải là cái chuyện là mình không còn nữa, mình vẫn còn. Cái nhìn hệ mà còn cái nhìn thì mình vẫn còn cái kiến hoặc. Nhưng mà tất cả cái nhìn đó, tại sao mà cái hoặc, là bởi vì nó không thấy cái chân lý, không thấy được Phật tánh. Nhưng mà tại sao không thấy được Phật tánh? Tại vì tất cả cái nhìn đó nó đều ở trong cái bản ngã mà nhìn ra. Nếu nó không nhìn từ bản ngã mà nhìn ra đó, thì nó giải thoát. Cho nên cái lý do mà gọi là hoặc đó, là bởi vì nó nhìn từ trong bản ngã mà nhìn ra. Và lúc nào cái nhìn đó cũng chấp nhận là có cái bản ngã của nó. Cho nên thưa các bác đó, là cái kiến hoặc và tư hoặc là hai cái sự mê mờ, mê muội mà do cái nhìn và do cái sự suy tư. Thì nhiều khi mình nói cái sự suy tư này sai lạc thì cũng đúng. Nếu mà nói cao hơn chút nữa, thì nhiều khi các bạn biết mình cho rằng cái thân xác này là thiệt, nhưng mà Đức Phật nhìn cái thân xác là không, cái thân này là tạm bợ thôi, nhưng mà mình cho thiệt. Thì hôm rồi có một cái người đó, họ nói về cái chuyện mà thầy rất là hay. Họ nói như thế: thầy, ông bác của tôi đó, khi mà ông sắp mất đó, mà ông đau đớn vô cùng, rồi con lên con niệm Phật cho ông bác. Ông nói: bác ơi, bác, cái thân này là thân giả tạm, thân này là thân không, không có gì cả. Ông bà con, ông nằm, ông lăn qua lăn về, ông nói: trời ơi, con nói vậy hả? Con đau thử đi. Con đau đây rồi con sẽ biết là có thiệt hay giả. Mà ông vừa nói, ông vừa quằn quại, ông nhức nhối vô cùng. Morphine chích không biết bao nhiêu, mà ông không còn cách gì mà ông hết đau được cả. Thì thưa thầy, lúc đó con mới hiểu được rồi đó, là cái đau đó nó quằn quại đến cỡ nào, và nó làm cho cái sự suy nghĩ và cái nhận thức của mình nó hoàn toàn nó không còn cái chính xác nữa. Thì thưa các bác đó, cũng vậy. Khi mình không đau thì mình nghĩ khác, mình đau là mình nghĩ khác. Khi mình còn tiền thì mình nghĩ khác, khi không có tiền thì mình nghĩ khác các bác. Hôm rồi thì là thầy nhớ là mình đi ngang qua một người homeless đó. Thì cái người lái xe mình nói với thầy: thầy ơi, thầy cho 10 đồng đi thầy. Thầy hỏi: ủa sao cho 10 đồng, không cho 2 đồng ấy, hay là cho 20, cho 10 đồng vậy? Còn cho 10 đồng là đủ rồi. Thầy cho nhiều quá rồi, ông này ông vui quá, ông điên lên đó thầy. Mà thầy coi ít quá thì ông này ông tức ông điên lên luôn. Nghe người lái xe nói như vậy thầy cũng buồn cười. Thì vậy anh nói nghe còn có lý lắm, nhưng mà tại sao anh lại nghĩ rằng là cái đồng tiền nó có cái mạnh lực như vậy? Thì thưa bác, cái câu chuyện nó nhỏ như vậy, nhưng mà các bác biết không, tại ra là mình lúc nào mình cái kiến giải, cái nhìn của mình nó cũng dính vô với cái tình cảm, với cái sự mà mình nhận biết đó, không phải đúng mà sai, mà cái chuyện thương mà ghét, cái định lượng, cái định vị, cái giá trị nó lúc nào có cái đó. Và nhiều khi là mình không ngờ rằng đó là những cái chuyện mà mình nói ra hay là mình làm ra đều từ một cái tầng tâm thức nào đó, và mỗi tầng tâm thức đều có cái chỗ kẹt của nó cả. Không có cái tầng tâm thức nào mà không có chỗ kẹt, và mỗi cái tầng tâm thức có chỗ kẹt của nó thì Đức Phật gọi là hoặc, có nghĩa là một cái sự mê muội. Cho nên mình không nên kiêu ngạo, bởi vì mình có thể hoàn toàn đúng ở tầng tâm thức này nhưng mà sẽ sai ở tầng tâm thức khác. Và khi mà Ngài A Nan hỏi: thưa Phật, khi mà Ngài xuống dưới cái thế giới của loài quỷ thì loài quỷ thấy Ngài là ai, là như thế nào? Thì Đức Phật nói: khi mà ta xuống dưới loài quỷ thì loài quỷ thấy ta là quỷ vương. Khi Đức Phật lên đến thế giới của các vị trời ấy, thì các vị trời thấy Ngài là ai vậy? Đức A Nan hỏi. Thì Đức Phật nói: khi ta ở trên các quải trời đó thì các tầng trời, các vị trời đã thấy ta là thiên vương, là vua trời. Khi mà Ngài ở trong cái trần gian này thì cái thân tướng của Ngài là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thì Ngài gọi là bậc giác giả trong cái loài người. Cho nên thưa các bác đó, cái cách suy nghĩ đó, cái cách nhìn đó, ở mỗi người, mỗi chỗ, mỗi khác. Và cái cách nhìn và suy nghĩ của mình đó, khi mình vui thì mình nghĩ khác, mà khi mình buồn mình nghĩ khác, chắc không có giống nhau này. đó là một cái câu chuyện mà thầy muốn kể sơ sơ cho các bạn đấy. Thì cô này cô mình nói như thế thầy, cái quan hệ của con với chồng con nó rough lắm, nó cứ roller coaster là nó cứ đi lên đi xuống hoài. Khi chồng con mà làm việc mà không có stress, ông về ông vui với con lắm, mà khi ông có stress là ông về ông nhằn con đủ thứ cả. Ông cứ lên xuống nó không có cái gì cả. Bây giờ thầy dạy chỉ con làm sao để cho con có thể đối diện với cái sự lên xuống đó mà không có giữ được cái sự bình an. Tại vì con sống con thấy là cứ kiểu như vậy thôi, ông lên thì con lên, ông xuống con xuống hoài thì là chắc con chết quá. Thầy hỏi ủa như vậy thì bao năm rồi mà thầy cô chưa chết nè. Thì cô nói dạ thầy mới có 7-8 năm thôi, nhưng mà con thầy còn đủ khóa rồi, thêm 10 năm nữa chắc con chịu không nổi. Thì thưa bác đó, cái chuyện mà lên xuống đó tức là cái gì? Tức là cái kiến giải của mình đó, là mình bị thay đổi theo cái nhìn của mình, cái tâm tình của mình đó. Thì khi mà ông boss đó, ông chửi mình cái thì mình bị stress đó bác. Thì tâm tình mình thay đổi thì là mình lại ảnh hưởng những người xung quanh. Và tệ ra là mình dựa vào cái lời nói của người ta, dựa vào cái nhìn của người ta cho mình không có một cái nhìn mở rộng. Tức là mình không tu cái kiểu mà lần trước mà thầy nói các bác biết đó, là cái sự sáng suốt, tu cái tình thương, tu cái sự thông thoáng, tu cái sự cảm thông. Vì mình không tu những cái thứ đó cho nên khi mà người ta chửi, người ta mắng đó, thì mình không giữ được cái mức độ sáng suốt, không giữ được cái mức độ thông thoáng vô biên, không giữ được cái mức độ mà cảm thông với cái người mà chửi mình. Cho nên là mình cứ bị lên xuống. Lúc mà thầy nói chuyện với cô này, thầy không có trình bày 4 cái điều này, thầy chỉ nói có một cái chuyện thôi đó. Là nhiều khi đó, mình nên sống với cái sự sáng suốt đó. Mình đừng để cho cái sự sáng suốt này đó là bị lu mờ. Và thầy thí dụ rằng giống như là cái mặt trời đó bạn. Thì nhiều khi đó bạn lấy cái tay bạc che cái này, tay mở ra thì bạn để cái ly nước bên ngoài đó, lấy tay che cái ly nước lại thì không có ánh sáng tới. Nên mờ mờ là bạn mở tay ra thì là ánh sáng ra lại. Thì cái chuyện người chồng vậy đó, là cái lúc mà có tay che, tay không che thôi. Lúc vui, lúc buồn, lúc lên, lúc xuống. Nhưng mà cái mặt trời lúc nào có cả. Thì mình hãy tu cái ánh sáng cái mặt trời đi. Tâm mình tu cái sự sáng suốt ở đây, đừng cái để là bị dập tắt. Thì khi mà anh mà vui đó, thì mình cũng nhìn xuyên qua được cái niềm vui đó. Khi anh buồn đó, thì mình có thể nhìn xuyên qua cái chuyện buồn đó để cho mình đừng bị stress theo. Thì không hiểu cái cô này có thực hành đúng như vậy không, mà chưa thể cô này báo cáo lại cho thầy đó các bạn. Nhưng mà thầy biết là cô ta cái nét mặt sau những tuần sau thì không thể buồn lắm. Thì thưa các bạn đó, cái delusion, cái hoặc đó là nó dễ sợ lắm. Và đó là cái lý do mà tại sao đó mình phải tu làm sao mà thay đổi cái nhìn sai lạc này, thấy được cái điểm buồn của mình. Và nhiều khi đó là mình thấy được những cái mà cái thắt gút mà từ lúc mà mình đẻ ra khiến cho cái nhìn mình sai lạc. Thí dụ nếu mà các bạn mà có con cái mà cứ mắng nó hoài đó, thì khi nó lớn lên đó, nó sẽ không cách gì đó mà nó trở thành cái người đó mà dễ thương nhẹ nhàng được. Nếu mình mắng nó là cái đồ vô dụng lúc còn trẻ đó, còn nhỏ đó, thì lớn lên các bạn sẽ thấy nó không những là ích kỷ, mà nhiều khi nó không làm được cái việc này việc kia vì mình đã curse nó, mình ém bùa nó rồi, mình nói nó là đồ vô dụng rồi. Và có nhiều khi đó có cái chuyện mà nhiều khi cái cô này đó, cô đẻ ra thì cô không có xấu, nhưng mà người mẹ là cứ la cô này, đặt cho cái tên là con sĩ, sĩ là xấu sĩ đó, đặt tên là con sĩ. Thành ra đó, cô này cô cứ nghĩ là cô xấu xí. Và người mẹ lúc nào nói mày là con sĩ, mày muốn ăn mặc cho tốt, ăn mặc cho đàng hoàng sao được. Mà không những không dùng chữ con mà dùng chữ mày, các bạn nghe đau lòng. Khi cô này cô lớn lên ấy, thì là cô cứ nghĩ là mình xấu xí, và cô nghĩ rằng tất cả mọi người đó, ai cũng cho cô là xấu cả. Và cô không dám đi dating, tức là đi có bồ. Cô cũng không dám kiếm người khác để nói chuyện, mà cô lúc nào cô cũng là mình gọi là người Mỹ gọi là withdraw đó bạn, tức là cô nào cũng lúc nào cũng ngồi im lặng, ngồi ở góc cả. Rất tội nghiệp. Mà cái đó là cái kiến giải, cái đó là cái hoặc đó, đó là bởi vì những cái chuyện mà nó xảy ra lúc con trẻ, mình gọi là những cái tập khí tiềm lưu, nó lưu chuyển ở trong lòng làm cho mình thấy sai lầm. Thì muốn mà giải cái bài toán này đó, mà có được cái trí huệ bát nhã đó, muốn mà siêu việt lên đó, thì mình chỉ có làm một chuyện duy nhất thôi là mình phải tập thiền, phải tập thư giãn, phải tập tĩnh lặng, phải tập học cho được đó, cái sự vượt thoát ra khỏi cái kẹt về cái đúng về sai, về cái nhìn bên này hay bên kia. Và cái đó là cái mà khó nhất, là cái con đường mà giải hoặc. Cho nên đầu tiên các bậc thầy cái hoặc mà mình gọi là cái sự mê mờ. Và kết quả của giải hoặc đó thì mình sẽ có cái trí bát nhã, cái trí siêu việt, cái trí mà tuần trước mình nói rồi. Bây giờ cái thứ hai đó là khi mình mà khởi hoặc đó, mình có những cái sự nhìn, cái tầng nhìn mình đó, mà có những cái sai lầm hay là nhỏ, những cái mà mình gọi là nó nhỏ nhỏ hẹp đó, thì mình sẽ tạo nghiệp. Cái tầng nhìn đó, lớn nhỏ cao thấp gì đó cũng tạo nghiệp cả, cái nghiệp cái có nhỏ về ít, nhiều về ít thôi. Thì khi cái tạo nghiệp đó là cái gì? Tạo nghiệp mình gọi là tạo cái gút thắt của mình với người khác. Tại vì mình không có tạo nghiệp gì hơn là cái nghiệp của mình với người thôi. Trong thời gian gần đây thì có cái phim, chắc các bạn cũng có đi coi đó, cái phim của anh chàng Johnny Depp đó, nói về gọi là cái Dark Shadows, cái tên đó đó. Phim đó nói về là một cái cô này đó, mà cô giận cái anh chàng này đó, cho nên đó, là ếm trù anh chàng này để mà anh chàng này trở thành con vampire, tức là cái con quỷ hút máu. Và cô này là một cái phù thủy. Mà các bạn biết không, đến cái đồ đó là cái gút thắt đó, là cô nhốt anh này ở trong cái hòm 200 năm, cho anh này đau khổ 200 năm như vậy, trù ếm anh này. Khi anh này anh ra đó, thì cái bạn biết lại muốn trả thù. Nhưng mà câu chuyện đó, nó có một cái điểm rất đặc biệt, là tại sao mà cô này, cô trù ếm anh này 200 năm, bắt anh này làm con quỷ vampire 200 năm, là bởi vì cô này yêu anh này. Yêu anh này vô cùng. Nhưng một ngày đó thì cô này mới thấy đó, là anh này hôn một cô khác và thương một người khác, cho nên cô này ghen. Ghen rồi giận rồi lạy. Và rốt cuộc rồi thì là nhất định làm cho anh này đau khổ. Thì các bạn có biết chăng, đến lúc mà anh này 200 năm rồi, anh này sống lại đó, thì cô này tìm anh này đó, lại nói một câu như thế này: bây giờ chúng ta nên get back together, mình nên nối lại tình xưa. Trời đất ơi, và nếu mà anh không nối lại tình xưa thì chúng ta sẽ hủy diệt. Và các bạn thấy không, tại ra cái gút thắt mà gọi là cái nợ tình là dễ sợ như vậy. Và hai bên là gườm nhau, tranh nhau, đấu với nhau. Thì thưa bác đó, cái gút thắt là những cái mà trong lòng mình không thoải mái, không tự do, không tự tại được. Gút thắt là những cái đó mà mình làm cho người ta đau khổ và mình cảm thấy phiền não vô song. Gút thắt là những cái mà nhiều khi mình lỡ lời. Gút thắt những cái mà trước khi nó xảy ra đó, thì có lần thầy nói các bác biết đó, là có người mình nó thấy nó khó chịu, cái tay cái nó chạy mồ hôi, da thịt nó co quắp lại, người mình nó phản ứng bằng cách nó động lại, nó sệt. Cho nên cái gút thắt đó, nó mệt vô cùng. Người mà có gút thắt nhiều thì mình cảm thấy cuộc đời mình đầy nhiều cái phiền não đau khổ. Nhưng mà mình sống mà mình biết để mở gút thắt đó, thì càng ngày đó, thì mình sẽ càng giải thoát hơn. Cho nên đó, cái sự giải thoát là cái giải thoát khỏi những cái gút thắt mà mình tự buộc lấy, chứ không phải là những cái gút thắt đó mà ở bên ngoài. Thì thưa bác đó, tạo nghiệp đó là do là mình tạo gút thắt. Thế nên khi mình nói mình là tạo nghiệp đó, thì nhiều khi mình nói ồ, người này là phạm giới này, sát đạo giống vọng tụ, thì mình nói vậy thì nó chưa rõ bằng là cái chuyện là mình tạo gút thắt của người này người kia. Mà cái gút thắt đó, đó lúc nào cũng có thể tạo được cả, chứ không phải là chỉ có là lâu lâu mình tạo một lần. Khổ là như vậy đó, lúc nào cũng tạo được cả. Nói sai một lời thôi là mình cũng dính rồi các bác. Cho nên cái miệng lưỡi không xương thì nhiều đường lắc léo, nói mà trật một chút thôi là qua nhà đi rồi. Cho nên là mình phải cẩn thận để đừng tạo cái gút thắt. Đó là cái mà Đức Phật không những phát giác ra, mà Đức Phật dạy cho chúng ta rằng đó, chúng ta nên theo con đường gọi là tu phước. Đừng có tạo nghiệp mà tu phước. Tu phước là gì? Là làm sao đó mình có thể làm cảm động được người khác. Tu phước, tu đức đó bạn. Làm sao mình cảm động được người khác. Làm sao mình mở gút, chứ đừng thắt gút. Cho nên cái phước đó là làm thiện giúp người. Làm cái hành thiện giúp người này với cái đặc tính là sẽ làm cho người ta đó, càng ngày đó, càng được hạnh phúc hơn. Và cuối cùng dẫn tới sự cảm động của lòng người. Cái tu phước phải bắt đầu như vậy thì mình tới cái đức được. Vì đức là cảm động, nhưng mà phước là phải làm cho người khác. Thì đa số cái thắt gút đó mà mình tìm lại cái nguyên do cuối cùng cả là điều vì cái lòng vì ngã cả. Nếu mà không vì ngã, không ích kỷ thì không ai thắt gút cả. Mình khe tới người khác thì không thắt gút nữa. Cho nên có một em bé đó, em mới tới xin ông bố, nói, bố cho con được đi cái Boy Scout đi hướng đạo. Ông bố mừng lắm, trời đất ơi, con đi hướng đạo. Như vậy là có phải là con muốn trở nên cái người mà trưởng thành để giúp người khác hay không? Tại sao con có cái ý kiến là ý là con muốn đi hướng đạo? Là quá vậy. Để con nói hay là nói, là bởi vì con thấy rằng mấy cái người mà hướng đạo đó là mấy cái người đó mà lúc nào nó cũng đi đầu cả. Họ biết không những là những cái life skill, những cái chuyện mà này nọ, nhưng mà con thấy đó, cái bữa mà con thấy hay nhất là con thấy cái người hướng đạo đó, người mà đi đường đó, mà đi lạc mà người hướng đạo đó có thể dẫn người ta về được, cho nên con muốn trở thành cái người mà dẫn đường như vậy. Ông bố ông nghe ông mừng lắm. Ông nói trời ơi, đứa con như vậy thì quá tốt, quá giỏi đi. Là vì nó thấy cái người hướng đạo mà giỏi như vậy. Ông không nói rõ ra, tại vì hồi xưa ông cũng đi hướng đạo. Nhưng mà ông đi hướng đạo thì ông lại không làm những chuyện như vậy. Ông học skill rồi ông về. Bây giờ đó, thế là ông thấy đứa con mà đi như vậy thì ông thích lắm. Ông mới cho đứa con đi. Thì thức bạc cái chuyện đó cũng nhỏ, nhưng mà các bạn thấy không? Cái chuyện mà mình làm phước, làm thiện đó, nó bắt đầu từ những cái chuyện mà nhỏ, những cái ý nhỏ. Nhiều khi đó, mình phải lắng nghe những đứa con cái của mình nói những cái chuyện bình thường, mà cũng là nói con muốn đi làm cái này. Nhưng mà mình lấy cái kinh nghiệm của mình đó, mà mình không cho họ làm đó, thì không xong. Như câu chuyện vừa rồi đó, cái người cha cũng có đi hướng đạo hồi nhỏ, nhưng mà người cha không làm những cái chuyện mà mình gọi là cao thượng hay là cái chuyện mà giúp người hay nọ. Ông chỉ đi để mình đi chơi thôi. Nhưng mà ông có cái lỗ tai, ông lắng nghe và ông cho đứa con đi học, đi hướng đạo để mà nó trở thành cái người tốt hơn. Thì thưa bác đó, cái sự lắng nghe đó và giúp cho người khác đó là cái chuyện mà thật là cảm động. Vì đôi khi đó, mình cứ nghĩ xa xôi về những cái chuyện cảm động, mình nghĩ là mình phải làm cái chuyện gì đó, nhưng tại ra cái chuyện cảm động mà bắt đầu bằng cái chuyện lắng dừng lại và hiểu biết để mà lắng nghe đối phương, để mà chấp nhận đối phương, cái cảm động nó có, cái muốn giảng. Cuối cùng cả các bạn sẽ thấy rằng đó, mình mà khởi hoặc cái tâm mình mà nhìn sai lạc thì mình tạo nghiệp là thắt gục quá rồi thì mình sẽ chịu khổ. Cái khổ này nó không phải là có thân mà thôi, mà cái khổ này là cả cuộc đời luôn. Cái khổ này là cả cái mạng lưới nghiệp của mình luôn. Cái mạng lưới nghiệp này đó, nó càng ngày nó càng thắt nhúng lại và càng ngày nó càng sập xuống, chứ nó không có mở ra và nó nâng lên. Kinh Hoa Nghiêm đó, nói rằng là mình phải nâng cái mạng lưới nghiệp, mở nó ra, nâng nó lên. Thì cái mạng lưới nghiệp này đó, mà nâng lên có nghĩa là nâng cái tâm thức lên, nâng cái lối sống người ta lên, mở rộng ra là làm cho con tim người ta càng ngày càng mở rộng ra. Cho nên đó, nếu mà khởi hoặc tạo nghiệp rồi chịu khổ đó, thì tức là mình sẽ bị kẹt trong cái mạng lưới nghiệp. Các bạn cứ nghĩ là con cá đó mà mắc trong cái mạng lưới đó mà không ra được thì dạy đánh đạch như thế nào. Nó đau cùng, mà càng nhảy càng dạy đó, cái mạng lưới nó càng thắt hơn thì nó càng mệt hơn, càng đau hơn. Các bạn cứ tưởng tượng con cá như vậy thôi đó, các bạn sẽ thấy. Khi mà mình gọi là mình ở trong cái mạng lưới nghiệp đó, thì mình sẽ quằn quại vô cùng và mình sẽ càng ngày đó sự mê mờ, cái nhìn của mình càng sai lạc thêm, thì mình càng tức giận hơn. Và một trong những cái chuyện mà lúc mà mình mà khổ não đó là mình oán trời trách đất, mình gọi là mình không còn thấy được và cảm được cái ân đức của trời đất nữa. Cho nên mình mà ở trong cảnh khổ thì mình sẽ không ngừng chê bai và không ngừng thấy những người khác đó là những kẻ thù, hoặc là những cái người đó mà mình thấy xấu, hoặc là mình sẽ thấy điểm xấu của những người xung quanh. Và rồi rốt cuộc rồi vì cái nhìn như vậy thì nên mình càng lệch lạc hơn. Càng lệch lạc đó thì mình là càng không muốn làm phước mà mình chỉ muốn làm hại. Mình càng muốn thắt gục chứ không mở gục. Mà càng thắt gục á thì mình càng kẹt trong cái lưới mà của lưới cá đó, mình càng kẹt trong cái nghiệp vọng và mình càng khổ hơn, mình càng thấy mình càng dậy đánh đặt hơn, mình càng thấy không còn lối thoát, và cuối cùng cả đó mình sẽ ở trong cái vòng luẩn quẩn đó hoài. Cho nên Đức Phật nói rằng đó, ngay trong cái mạng lưới nghiệp như vậy đó, mình hãy nhận ra cho được cái pháp thân của mình, nhận ra cho được cái ánh sáng tình thương, sự cảm thông, và cuối cùng cả nhận ra được cái sự thông thoáng bản hữu của mình. Còn không thì mình sẽ kẹt trong cái mạng lưới nghiệp này. Cho nên cái sự thông thoáng, cái tình thương, cái cảm thông, cái sự sáng suốt đó tạo thành một cái mạng lưới mà mình gọi là cái mạng lưới quang minh, cái vọng lưới quang minh, cái vọng lưới ánh sáng. Thì nếu mình không ở trong cái vọng lưới nghiệp đó thì mình sẽ ở trong vọng lưới ánh sáng thôi, và mình nên tạo cái vọng lưới ánh sáng đó. Mình lấy cái vọng lưới ánh sáng đó làm cái thân của mình thì tức là mình sẽ đạt được cái pháp thân. Cho nên cái pháp thân, cái ý nghĩa đầu tiên đó, thì mình gọi là cái thân này mình ra ngoài âm dương, ra ngoài tất cả mọi sự. Nhưng mà mình cũng có cái pháp thân này là do mình thành tựu, mình tu hành này, mà mình thành tựu được bốn cái đức gọi là thông thoáng, tình thương, cảm thông và sáng suốt. Thì bốn cái đặc tính đó là tu để mình cảm nhận được cái pháp thân là cái bất sinh bất diệt. Bốn cái chuyện đó không phải là cái bất sinh bất diệt, bốn chuyện đó nó giúp cho mình ngộ được, thấy được và khai mở được cái bất sinh bất diệt gọi là pháp thân. Thì do đó khởi hoặc tạo nghiệp, chịu khổ là cái vòng liên hoàn này nó cứ đi hoài mà nó không ngừng. Cho nên mình làm sao mà mình thoát khỏi ba cái chuyện đó để mình chứng được bát nhã, giải thoát và pháp thân. Đối với cái mà khởi hoặc đó thì mình nên tập tu thiền là vừa. Vì tu thiền giúp cho mình nhìn xuyên qua tất cả những cái mạng lưới mà của cái kiến giải sai lầm. Đối với cái chuyện tạo nghiệp thì mình nên tu phước và nên tập cảm động người khác. đối với cái khổ, cái quả khổ của mình á, thì mình nên đi làm chuyện thiện, đi tu công, và mình nên tu bốn cái đặc tính gọi là tình thương, cảm thông, thông thoáng và sáng suốt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hằng Trường về Tam Đức. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi. Quý vị ở các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào đều có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.